Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Thân mến chào quý chị em. Chúng tôi xin chân thành hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cảm tạ Chúa cho chúng ta được gặp nhau hàng tuần để cùng học hỏi những vấn đề cần yếu cho niềm tin và đời sống người phụ nữ Cơ Đốc. Mấy tuần qua, chúng tôi đã trình bày cùng quý vị đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện theo quyển sách tựa đề Sức Mạnh của Người Vợ Cầu Nguyện. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã học rằng trước khi cầu nguyện cho chồng, chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình. Chúng ta cần cầu xin Chúa giúp chúng ta trở nên người vợ tốt theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Đặc điểm quan trọng của người vợ tốt là kính trọng chồng, được chồng tin cậy và trọn đời làm cho chồng được ích lợi chứ chẳng hề sự tổn hại. Bà Stormy O'Martin nói rất là chi tiết về những điều chúng ta cần cầu nguyện cho người vợ của chồng mình, tức là cho chính chúng ta. Bà đề nghị chúng ta dâng trình lên Chúa lời cầu xin như sau đây. Lạy Chúa, xin giúp con trở nên một người vợ tốt. Con biết rằng nếu không bởi ơn và sức của Chúa, con sẽ không thể nào trở nên một người vợ tốt, mang lại ích lợi cho chồng. Xin Chúa lấy những tính xấu của con như ích kỷ, khó chịu, thiếu kiên nhẫn và đổi thành lòng nhân từ, nhẫn nhục, sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi sự. Xin Chúa cất khỏi con những tật xấu như tính hay võ đoán, hay phản ứng mạnh, hay phân trần biện bạch và giúp con trở nên người hiền lành, kiên nhẫn, mềm mại, trung tín và biết tự chế. Xin Chúa lấy sự cứng cỏi ra khỏi lòng con và ban cho con một tấm lòng mới. Xin Chúa ban cho lòng con tràn đầy tình yêu, bình an và niềm vui của chính Ngài. Con không thể khiến cho mình trở nên người tốt, nhưng chỉ một mình Chúa có thể biến đổi con. Xin chỉ cho con thấy những tội lỗi thầm kín trong con, nhất là những tội có liên quan đến chồng con. Xin Chúa tha thứ cho con những lúc cư xử thiếu yêu thương, phê phán chồng, giận dữ, cay đắng, xem thường chồng và thiếu tha thứ đối với chồng. Xin giúp con quên đi tất cả những cảm xúc tổn thương, giận dữ, thất vọng. Xin giúp con tha thứ chồng như Chúa đã tha thứ tất cả, tha thứ hoàn toàn và không bao giờ nhắc lại những lỗi lầm cũ của chồng. Xin khiến con trở nên khí cụ hòa giải, bình an và chữa lành hôn nhân của chúng con. Chúa ơi, xin giúp vợ chồng chúng con có thể trò chuyện với nhau trở lại. Xin giải cứu chúng con khỏi nguy cơ ly thân hay là ly dị. Xin giúp cho con thật sự là người bạn đồng hành, đi chung đường đời với chồng, nâng đỡ, hỗ trợ và khích lệ chồng trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp con biết tạo một mái ấm gia đình là nơi yên vui, bình an và an toàn cho chồng con trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Xin Chúa dạy con biết chăm sóc chính mình để luôn luôn là người vợ dễ thương, thu hút đối với chồng. Xin giúp con trở thành người đàn bà có óc sáng tạo, có lòng tự tin và là người giàu về tinh thần, tình cảm và tâm linh. Xin Chúa giúp con trở nên người vợ mà chồng con có thể hãnh diện nói với bạn bè: đây là món quà Chúa ban cho tôi. Con xin đặt tất cả những trông mong, mơ ước của con dưới chân thập tự giá và thôi trông mong chồng đáp ứng cho con những điều mà chỉ một mình Chúa có thể đáp ứng. Xin giúp con chấp nhận chồng con và đừng tìm cách cố gắng thay đổi anh. Con biết rằng có những điều chồng con sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng con cũng sẵn sàng để anh thay đổi trong những điều anh muốn thay đổi. Con xin dâng trong tay Chúa tất cả những điều chồng con cần thay đổi và thành thật công nhận rằng cả hai chúng con đều không toàn hảo và sẽ chẳng bao giờ đạt đến chỗ toàn hảo, vì chỉ một mình Chúa là đấng toàn hảo mà thôi. Xin Chúa dạy con biết cầu nguyện cho chồng và giúp cho lời cầu nguyện của con thật sự là ngôn ngữ của tình yêu. Nơi nào mà tình yêu của chúng con đã chết, xin Chúa làm cho sống lại. Xin chỉ cho con biết thế nào là tình yêu vô điều kiện và giúp con bày tỏ tình yêu đó một cách cụ thể, rõ ràng để chồng con có thể cảm nhận được. Xin Chúa ban cho chúng con tâm đầu ý hợp để chúng con có thể đồng ý với nhau trong mọi việc. Vì lời Chúa dạy, nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời của bình an và an ủi ban cho chúng con có tấm lòng và tâm trí giống nhau và giống như Chúa cứu thế. Xin giúp vợ chồng chúng con là một toán cùng làm việc với nhau, chứ không phải là hai cuộc đời riêng rẽ, rượt đuổi nhau hay cạnh tranh nhau. Xin giúp chúng con làm việc chung với nhau, bỏ qua lỗi lầm và khuyết điểm của nhau để mang lại phúc lợi cho nhau và cho hôn nhân của hai người. Xin Chúa giúp chúng con đeo đuổi tìm kiếm những điều mang lại hòa thuận và những điều giúp tôn cao giá trị của nhau. Xin giúp chúng con có cùng một tâm trí và cùng một phán đoán như nhau. Cầu xin Chúa giúp cho lòng cam kết của chúng con đối với Chúa và đối với nhau sẽ ngày càng bền chặt và thấm thiết hơn. Xin giúp chồng con làm chủ gia đình đúng như vai trò mà Chúa đã giao thác, và xin giúp con biết hỗ trợ và tôn trọng chồng trong vai trò đó. Xin giúp cho con hiểu được những ước mơ của chồng và nhìn vấn đề dưới cái nhìn của chồng. Xin tỏ cho con biết những điều chồng con mong ước hay cần con đáp ứng, và xin chỉ cho con thấy những nan đề trong đời sống trước khi những nan đề đó tràn đến. Xin Chúa hà hơi, chúc phước cho hôn nhân của chúng con. Xin Chúa giúp cho con trở nên một con người mới. Xin ban cho con cái nhìn mới, lạc quan, tích cực, và ban cho con một mối quan hệ mới, tốt đẹp với người đàn ông mà Chúa đã ban cho cuộc đời con. Xin Chúa giúp con nhìn chồng với một đôi mắt mới, ghi nhận công khó của chồng, với một tình yêu mới, một đam mê mới, một lòng chấp nhận mới. Lạy Chúa, xin ban cho chồng con một người vợ mới, tốt đẹp, và người đó chính là con. Con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen. Quý chị em thân mến, chúng tôi vừa chia sẻ với quý chị em lời cầu nguyện mà bà Omar Sin, tác giả quyển Sức mạnh của một người vợ cầu nguyện, đã đề nghị để chúng ta dâng lên Chúa, cầu xin Chúa thăm viếng và thay đổi chính mình. Chúng tôi tin rằng nếu chúng ta lấy đức tin, thành thật cầu xin Chúa tất cả những điều vừa kể, Chúa sẽ đoái nghe và nhậm lời. Chúa sẽ thay đổi chúng ta và chữa lành hôn nhân của chúng ta. Dưới đây là những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta thêm đức tin khi đến với Chúa qua lời cầu nguyện. Chúa Giê-xu phán, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Theo Phúc âm Mác, chương 11, câu 24. Chúa cũng dạy, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 21 câu 22. Chúa cũng phán, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Theo Ma-thi-ơ chương 7 câu 7. Và Chúa phán, các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Trích Phúc âm Giăng chương 14, câu 13-14. Chúa Giê-xu cũng khuyến khích chúng ta cầu xin Ngài những điều cần yếu trong đời sống. Chúa nói, đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Theo Phúc âm Giăng chương 16 câu 24. Đó là những lời hứa của Chúa về vấn đề cầu nguyện. Tuy nhiên, cũng có những điều kiện chúng ta cần hội đủ để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhận. Những điều kiện đó như sau. Chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Trích Thư Giăng nhất chương 3 câu 22. Sứ đồ Giăng cũng viết, này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Theo Thư Giăng thứ nhất chương 5 câu 14. Và Chúa Giê-xu phán, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Phúc âm Giăng chương 15 câu 7. Nói tóm lại, Chúa sẵn sàng đoái nghe và nhậm lời cầu xin của chúng ta, nếu chúng ta có đời sống đẹp lòng Chúa, cầu xin những điều phù hợp với ý Chúa, và đến với Chúa bằng đức tin chân thành. Nếu đời sống của quý chị em đang gặp khó khăn, hôn nhân của quý chị em đang gặp sóng gió, xin quý chị em hãy dâng trình lên cho Chúa qua lời cầu nguyện. Nhưng trước hết, hãy cầu xin Chúa thay đổi chính mình, để chính chúng ta trở nên người vợ hiền, tôn kính chồng và mang lại ích lợi cho chồng. Thưa quý chị em, bài học về phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý chị em viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình phát thanh Nguồn Sống PO Box 2041 Manila, Philippines. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý chị em. Kính chào tạm biệt quý chị em. Là chương trình hôn nhân và gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu
và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta được cùng học về những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình qua chương trình Hôn nhân và Gia đình hàng tuần của Đài Nguồn Sống. Gần đây chúng tôi có trình bày về những điều cha mẹ cần lưu ý để con cái có thể cảm nhận được tình thương của cha mẹ thay vì buồn giận, nản lòng và cảm thấy ngăn cách với cha mẹ. Những điều đó là: thứ nhất, cách chúng ta lắng nghe khi con nói. Thứ hai, cách chúng ta nói với con. Thứ ba, cách chúng ta áp dụng kỷ luật đối với con. Và thứ tư, cách chúng ta giúp con phát triển và lớn lên. Khi chúng ta chú ý lắng nghe, không bực bội, nóng giận, dù con có những ý tưởng, những quan niệm khác với chúng ta, cũng như khi chúng ta nói năng tử tế với con, tôn trọng con sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Có những bậc cha mẹ rất độc tài với con cái. Họ sai bảo, chỉ dạy hay la mắng con lúc nào cũng được. Nhưng con không được mở miệng nói một điều gì, nhất là nói lên ý kiến riêng của mình. Những người này chủ trương rằng con cái phải yên lặng, nghe cha mẹ dạy bảo, không được nói là vô lễ. Chúng tôi mong là không bậc cha mẹ nào ngày nay còn có những suy nghĩ độc tài, độc đoán như thế. Không những cách cha mẹ lắng nghe khi con nói và cách cha mẹ nói với con sẽ biểu lộ tình thương cha mẹ dành cho con, nhưng cách cha mẹ áp dụng kỷ luật đối với con cũng khiến con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ, hoặc thấy là cha mẹ không thương yêu mình. Trong vấn đề kỷ luật, hầu hết các bậc phụ huynh thường vấp phải một trong hai điều: hoặc là quá dễ dãi, hoặc là quá nghiêm khắc với con. Để con cái nên người, cha mẹ phải dùng đến kỷ luật cũng như thưởng phạt. Nhưng chúng ta cần kèm theo với kỷ luật sự thông cảm và nhất quán, nghĩa là đừng thay đổi hôm nay thế này, mai thế khác, khiến con cái hoang mang. Điều gì sai quấy cha mẹ bảo không được phép làm, thì dù các em khóc lóc hay năn nỉ, chúng ta cũng không đổi ý để chiều theo các em. Nguy cơ thường thấy ngày nay trong việc áp dụng kỷ luật với con cái là các bậc cha mẹ quá bận rộn với công việc hàng ngày, không có thì giờ ở gần con và không có đủ kiên nhẫn để sửa dạy con. Khi hướng dẫn con vào kỷ luật, chúng ta cần có hai điều căn bản. Đó là thông cảm với con và có lập trường vững vàng về những luật lệ mình đã đặt ra. Trong tiếng Anh gọi là compassion và conviction. Cha mẹ cần thông cảm với con về những yếu đuối, vụng về, dại dột của con, nhưng cũng cần giữ vững lập trường của mình. Điều gì sai, không đúng thì con phải tránh. Điều gì đúng và tốt thì con phải vâng theo. Khi cha mẹ áp dụng kỷ luật với lòng thông cảm và lập trường rõ ràng như thế, các em sẽ an tâm vì biết cha mẹ trông mong điều gì nơi các em, và biết rằng cha mẹ đặt kỷ luật là vì yêu thương các em và muốn các em nên người. Khi cha mẹ áp dụng kỷ luật một cách vô lý hoặc quá nghiêm khắc, con cái sẽ buồn giận và trở nên phản loạn. Một ví dụ cụ thể về trường hợp này là câu chuyện giữa hai cha con của vua Saul và Jonathan, được ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Samuel thứ nhất chương 20. Trong khi Saul ganh ghét và muốn giết David, thì Jonathan, con của Saul, lại kết thân với David và tìm cách giúp David. Khi biết được điều đó, Saul nổi giận với Jonathan và mắng con nặng lời. Cách vua Saul nói năng với con và cách ông áp dụng kỷ luật đã khiến Jonathan nổi giận và buồn bực. Kinh Thánh ghi như sau: bấy giờ Saul nổi giận cùng Jonathan mà rằng: ớ con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mày có kết bạn cùng con trai của Y-sai. Đáng hổ nhục cho mày, và đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ ra mày thay. Thật, hễ con trai Y-sai sống lâu trên mặt đất chừng nào, thì mày và nước mày chẳng vững bền chừng nấy. Vậy, bây giờ hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta, vì nó phải chết hẳn. Jonathan thưa cùng Saul-lơ cha mình rằng, cớ sao giết nó đi? Nó có làm điều gì? Saul-lơ phóng cây giáo đặng đâm người. Jonathan bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết David. Jonathan bèn trỗi dậy khỏi bàn, tức giận lắm, và trong ngày mùng hai chẳng ăn gì hết, lấy làm buồn bực về David, vì cha mình đã sỉ nhục người. Vua Saul-lơ đã giận con vô cớ, không để ý đến lời nói của con, mắng chửi con và muốn hại tính mạng của con. Tất cả những điều đó đã đẩy Jonathan ra xa cha của mình. Mối quan hệ cha con không còn tốt đẹp. Jonathan thấy cha là người hẹp hòi, độc ác, cũng không có tình thương với con, không tôn trọng con. Và vì thế, Jonathan đã quyết tâm giúp David, người mà cha ông thù ghét. Chúng ta cần giữ quân bình khi áp dụng kỷ luật với con cái. Sửa dạy con cách chừng mực, với lòng yêu thương, như cách Chúa sửa dạy chúng ta. Ngày nay có người nói rằng nếu cha mẹ yêu thương con nhiều, thì sẽ không phải dùng đến kỷ luật. Điều này không phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh dạy, người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Theo Châm Ngôn chương 13 câu 24. Chúa đối với chúng ta cũng thế. Kinh Thánh cho biết, Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi, cho vọt. Theo thư Hebrew chương 12 câu 6. Điều thứ tư chúng ta cần lưu ý trong trách nhiệm làm cha mẹ để con cái cảm nhận được tình thương của chúng ta là cách chúng ta giúp con phát triển và lớn lên, cách chúng ta hướng dẫn con đáp ứng nhu cầu cho con, giúp con phát triển về mặt thể xác cũng như tinh thần và tâm linh. Cha mẹ cần dành thì giờ ở bên cạnh con, chăm sóc, trò chuyện, khen và khích lệ con. Và quan trọng hơn hết, làm gương tốt cho con noi theo. Ngày nay trong nhiều gia đình, sự gần gũi, sự có mặt của cha mẹ đã bị thầy giáo, bạn bè, đồ chơi, truyền hình và người giữ con thay thế. Những người đó và những điều đó chiếm hết thì giờ với con của chúng ta và có ảnh hưởng lớn trên sự phát triển của các em về mọi mặt. Đây là lỗi lầm mà khi con lớn, cha mẹ sẽ vô cùng ân hận. Vì nhu cầu cơm áo, hoặc vì lòng ham mê tiền bạc, vật chất, nhiều bậc cha mẹ hết năm này qua năm khác, không bao giờ có thì giờ ở gần bên con. Con em chúng ta dù cần có cơm ăn, áo mặc, cần có sách vở, cần học hành để tăng trưởng và có một tương lai tươi sáng. Nhưng trong hoàn cảnh nào và bất cứ thời nào, các em vẫn cần tình thương yêu và sự gần gũi của cha mẹ. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng lo cho con được đầy đủ cơm áo, thuốc men, cho con được ăn học là trọn bổn phận của cha mẹ. Nhưng quên rằng tình thương yêu, sự chăm sóc, trìu mến, thông cảm của cha mẹ là yếu tố giúp con em chúng ta nhìn thấy giá trị của chính mình và khiến đời sống các em vui vẻ, có ý nghĩa. Nhiều người không biết con mình suy nghĩ gì về đời sống, lo lắng điều gì mỗi ngày hay có ước mơ gì cho tương lai. Có người đưa con đi nhà thờ hàng tuần, cầu nguyện trong giờ gia đình lễ bái, nhưng không biết đức tin của con là đức tin như thế nào, không biết con mình có thật sự tin Chúa chưa. Tất cả chỉ vì cha mẹ không gần gũi trò chuyện với con. rồi lớn lên, con tự mình tìm kiếm lối đi, tìm kiếm niềm tin cho chính mình. Nếu bây giờ quý vị dành thì giờ nhớ lại xem khi còn sống trong gia đình, ở gần bên cha mẹ, bao nhiêu lần quý vị được ngồi bên cha mẹ, chia sẻ với cha mẹ những điều mình ước mơ hay suy nghĩ trong lòng. Những thì giờ đó hầu như không có, và nếu có cũng rất ít phải không? Và đó là những giờ phút, những kỷ niệm chúng ta trân quý, vì nó cho ta thấy được tình thương và lòng quan tâm sâu xa mà cha mẹ dành cho chúng ta. Mỗi ngày quý vị bận rộn về những công việc gì? Dĩ nhiên chúng ta phải đi làm nuôi sống gia đình, rồi chúng ta phải đi chợ nấu ăn, phải lo công việc này nọ, đưa con đi học, đón con về. Người tin Chúa thì còn tham dự những sinh hoạt trong tuần, sinh hoạt cuối tuần của hội thánh. Tất cả những bận rộn đó đều tốt và cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cần sắp xếp lại giờ giấc của mình để có thì giờ trò chuyện với vợ, với chồng, thì giờ gần gũi với con cái. Một gia đình vững mạnh là một gia đình mà người trong gia đình gần nhau, biết nhau, nâng đỡ và thông cảm với nhau. Lắm khi chúng ta cần bỏ bớt những bận rộn trong quan hệ với người chung quanh để có thì giờ yên tĩnh, lắng nghe con nói, trò chuyện với con, đọc sách cho con nghe, cầu nguyện với con. Và nhất là chúng ta cần làm gương cho con. Dành thì giờ cho con là cách tốt nhất để tạo một quan hệ thân thương với con, tạo những kỷ niệm tốt đẹp với những đứa con mà Chúa đã ban cho cuộc đời chúng ta. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình đến đây xin tạm ngừng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là các bậc cha mẹ biết dành thì giờ cho con, lắng nghe và thông cảm với con, để các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ và lớn lên trở nên những người trưởng thành, quân bình về mọi mặt.
Trắng trong